Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, đang khi Đức Giêsu đi đường cùng các môn đệ, thì có kẻ đến thưa người rằng: Thưa thầy, thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo. Người trả lời: Con trồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu. Đức Giêsu nói với một người khác: Anh hãy theo tôi. Người ấy thưa thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã. Đức Giêsu bảo: Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ, còn anh hãy đi loan báo triều đại Thiên Chúa. Một người khác nữa lại nói: Thưa thầy, tôi xin theo thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã. Đức Giêsu bảo: Ai đã ra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với nước Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, mấy ngày qua trời có đẹp không? Trời đẹp không? Lý do mưa vẫn mưa rơi trên tầng tháp cổ. Là gì nữa? Xong lại mưa rừng ơi mưa rừng, hạt mưa nhớ ai mưa triền miên, phải chăng mưa buồn vì tình đời, mưa sầu vì lòng người. Đến bao giờ? Hoặc là còn vài mưa nào nữa không? Mùa mưa lần này bay hay hơn mưa lần trước, mùa mưa lần trước ít nước hơn mưa lần này. Anh chị em, mấy ngày hôm nay trời nó mưa, và nghe nói là 60 năm vừa rồi chưa có một cái trận mưa nào mà nó lớn, nó to, nó dai như là mưa ngày hôm qua, thứ hai với thứ ba vừa rồi. Tất cả các quận huyện thành phố đều ngập nước hết, đúng không? Rồi cái xe hơi nó trôi như là cái ghe, cái thuyền nó lềnh bềnh nó trôi. Bế nó ra đi, còn nó nóng quá nó chịu không nổi đâu, còn bế ra đi. Bế ra đi. Là có người bên cạnh này. Đi có bên cạnh đi con. Cái em nó khóc bởi vì lý do nó nóng quá, nó chật quá, là sao nó chịu được. Người lớn nó còn chưa chịu nổi, huống chi con nít, cho nên nó khóc là bình thường. Không sao đâu thưa anh chị em. Nó khóc là nó còn sống. Nóng quá mà nó không khóc được là nó chỉ đừng có đứng đó chết người ta, chỉ đứng lôi đằng sau đó. Thì chúng ta thấy là nó mà không khóc được còn lo hơn, nó còn nguy hơn, phải không ạ? Và trong biết bao nhiêu là cái bầy hầy, biết bao nhiêu là cái lộn xộn, biết bao nhiêu là cái ngập lụt, rồi có khi có một chỗ là cả mấy ngàn cái xe nó ngập cả 2 mét đâu có chịu nổi. Rồi xe hơi nó cứ trôi lềnh bềnh như là ghe hết tất cả với nhau. Thì mình thấy rõ ràng là con người mình có cố gắng thế nào, con người mình có tài khéo thế nào, con người mình có khoa học kỹ thuật thế nào cũng thua ai? Chúa, thua ông trời. Không làm gì được hết thưa anh chị em. Vì thế mà mấy ngày hôm nay ta nghe sách Gióp kể lại ông Job là người mà giàu có đầy đủ mọi của cải, gia súc, đất đai, ruộng vườn, không thiếu gì cả. Thì ma quỷ nó đi rảo quanh, cho hỏi: này ma quỷ, mày đi đâu đấy? Mà tôi đi rảo quanh. Ai mà cái tật mà cứ đi rảo quanh là coi chừng là ma quỷ nó xúi. Nhàn cư vi bất thiện mà, đi rảo quanh làm gì? Tôi đi rảo để tôi đi tìm coi những người nào mà yếu bóng vía, những người nào mà yếu lòng tin để tôi cám dỗ, để tôi cám dỗ, thử thách. Cho nên Chúa cho ma quỷ nó đi rảo quanh để nó thử thách chúng ta. Và ma quỷ nó thử thách bằng nhiều cách khác nhau. Anh chị em mình đến đây gặp mưa về có là thử thách không? Có không? Có. Cơn mưa nó đổ xuống là một cái thử thách, coi là mình có dám vượt qua cái cơn mưa đó hay không. Mình có dám là yêu nhau mấy núi, mấy sông, mấy đèo, rồi yêu nhau thì mưa cũng tới mà nắng cũng, yêu nhau thì sớm cũng đến mà muộn cũng, yêu nhau thì rộng cũng vào mà chật cũng. Đây là đúng là chật cũng vào. Chật quá sức mà cứ vào nó không chịu ra. Kỳ lạ đó. Đó là một cái điều vô cùng kỳ lạ. Chật mấy chật mà cũng phải nhét cho bằng được, kiếm một cái chỗ nào vào trong nhà thờ. Trong khi có những nơi khác thì nhà thờ rộng mênh mông mà chẳng có ai chịu vào. Chúa làm những cái điều kỳ diệu lắm thưa anh chị em. Thì ma quỷ nó rảo quanh, nó tìm cách nó cám dỗ. Và nó bảo với Chúa rằng này, nói thật với Chúa, cái ông Job sở dĩ mà ông tin vào Chúa đó, sở dĩ mà ông tín thác vào Chúa đó, là vì Chúa ban cho ông có đầy đủ mọi sự. Bây giờ Chúa thử cất hết đi, mọi thứ đi, coi cái ông Job này ông còn tín thác vào Chúa nơi không, còn tin vào Chúa nơi không. Chúa chịu không? Chịu không? Chịu được. Job là một người đầy tớ trung tín. Job là một người hoàn toàn tín thác vào quyền năng lòng thương xót của ta. Bây giờ ngươi muốn thử phải không? Ta cho phép ngươi thử, nhưng mà ngươi làm gì thì làm mà không được phép đụng đến mạng sống của Job. Cho nên chúng ta thấy ma quỷ nó có thể phá phách ta đủ thứ, nhưng sự sống sự chết không bao giờ vượt khỏi bàn tay của Thiên Chúa. Không ai có quyền trên sự sống sự chết của người khác, ngay cả ma quỷ nữa cũng không có quyền. Vì thế mà Chúa bảo vệ chúng ta, gìn giữ anh chị em mình. Chúa nói rằng những người đi loan truyền lòng thương xót của ta, ta bảo vệ người ấy như vinh quang của ta, ta chăm sóc người ấy như là người mẹ chăm sóc con thơ, và không một kẻ thù nào có thể làm hại được những người ấy. Nó có thể gây khó khăn, gây trở ngại, gây thử thách thì có, nhưng không bao giờ nó vượt quá được tầm tay của Chúa. Tức là nó muốn làm gì thì làm, không bao giờ nó làm được chuyện đó đâu. Có thể nó dùng bàn tay người đạo đức để cản phá, để thử thách, nhưng không bao giờ được phép quá những gì mà Thiên Chúa cho phép. Vì thế mà ma quỷ nó lấy hết tất cả gì của Job: nhà cửa, ruộng vườn, gia súc, tất cả mọi cái lấy sạch bách hết chỉ trong một tích tắc, từ sáng đến chiều. Bao nhiêu tai nạn ta gọi là họa vô đơn chí, phúc bất trùng lành. Những cái điều phúc, điều lành nó không có đến nhiều đâu. Quay trúng số xong mai trúng số nữa không? Không. Mà chúng ta bị cái tai họa gì đó là nó dồn dập thêm một tai họa khác. Trời mưa bị ướt, rồi ra lái xe nó bị hư hai cái, rồi về nhà vội vàng quá rớt mất chìa khóa bà cái, vừa bước vô nhà bà vợ bà cho nguyên một thau nước vào đầu, bốn cái giờ này mới về. Vừa mới leo lên giường, cái giường nó bị mưa nó dột, không ngủ được, nằm cái đi ra phòng khách vội vàng đá ngay vào cái con chó, nó cho quay lại nó cắn mình một cái, sáu cái. Nó gọi là cứ liên tiếp cái tai họa, nó gọi là họa vô đơn chí. Cho nên khi chị em bị một cái gì á, bị một cái tai họa nào nó đến, thì hãy bình tĩnh lắng xuống và cầu nguyện. lắng xuống mà cầu nguyện. Đừng có nóng nảy, đừng có hấp tấp, đừng có bực bỏ. Càng bực tức bao nhiêu, dục tốc thì bất đạt. Cho nên anh chị em đọc trong là nhật ký lòng thương xót Chúa nên linh hồn tôi của thánh nữ Faustina. Mấy chị em đọc hai ba, to lên hai ba. Mà phía trước đó nhìn thấy tất cả cùng đọc to lên để những người sau có thể nhìn mà đọc to lên. Hai ba, lối sống của con. Lối sống của con phải trở nên lối sống của mẹ là cái gì? Thinh lặng và cầu nguyện, và kết hợp với lòng thương xót của Chúa. Cho nên trước mọi thử thách, trước mọi tai họa, nhớ như Gióp là bắt chước Đức Mẹ. Lối sống của chúng ta, con cái của lòng thương xót, phải là lối sống của mẹ lòng thương xót. Đó là thinh lặng và cầu nguyện kết hợp với lòng thương xót của Chúa. Trước mọi thử thách như vậy, Gióp trả lời như thế nào? Chúa đã ban cho, Chúa lại lấy đi, xin tạ ơn Chúa. Chúa đã ban cho, Chúa lại lấy đi, xin tạ ơn Chúa. Bên anh chị em vỗ vai người bên phải nói ban cho, rồi vỗ vai người bên trái nói lấy đi. Nhớ không?
Yeah.
Nhớ không? Vỗ vai người bên phải, Chúa đã ban cho, ban cho. Vỗ vai người bên phải, đó là ân huệ Chúa ban. Vỗ vai người bên phải, Chúa đã. Vỗ vai người bên trái, Chúa lại. Chắp tay lại, xin. To lên bằng này cả hơn 1000 người mà nói gì bé xíu thua một người thế này. Tất cả lập lại lòng lời tuyên xưng tín thác của Gióp, cũng phải là lời tuyên xưng tín thác của tất cả chúng ta ngày hôm nay. Đó là lòng tín thác. Tín thác đó là lạy Chúa, Chúa đã. To lên. Lạy Chúa, Chúa đã. Chúa lại. Xin. Hallelujah. Ta thấy không, đọc sách Gióp, đọc Kinh Thánh mà mình thấy không phải là xa xôi xa vời, rất gần với chúng ta. Tất cả mọi sự đều từ Chúa, cho nên Chúa đã ban cho, mình cũng tạ ơn Chúa. Rồi Chúa lấy đi, mình cũng tạ ơn Chúa. Có thể lúc mình tạ ơn Chúa, Chúa ban cho, tạ ơn Chúa, Chúa lại lấy đi, tạ ơn Chúa. Cũng được đi, miễn là tạ ơn Chúa, không kêu ca, không trách móc, không phản nàn. Thậm chí vợ con của Gióp phải ngồi trên đống phân ghẻ, lấy cái mảnh sành mà gãi ghẻ. Không một người thân, ngay cả vợ con của mình là má ấp môi kề đấy, cũng không cảm thông, không xót thương mà còn mỉa mai. Đó, ông tin vào lòng thương xót của Chúa đi. Ông tin vào Chúa đi, bây giờ Chúa lấy hết của ông rồi đó, ông còn tin không? Hả? À, vậy ông còn tin không? Lưu ông lên đây. Ông Gióp lên. Ông lên đây. Ông ở đó mà ông cười à? Lên đây. Ông tên là gì? Mấy tuổi ở đâu?
Dạ thưa cha, con tên là Giuse Bùi Ngọc Nam. Năm nay con 64 tuổi, con ở Bảo Lộc.
Rồi ông được ơn gì của Chúa? Chúa đã ban cho, Chúa lại lấy đi như thế nào? Chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, con là người rối đạo. Con lấy vợ năm 1975, được 8 tháng sau thì chúng con chia tay. 5 năm sau con lấy một người vợ nữa, người thứ hai là bên Lương. Thưa cha, trong quá trình sống, chính người bên Lương là người đã khuyên con quay trở về với Chúa. Người bên lương đã lo cho con của con xưng tội, rước lễ lần đầu, rửa tội và thêm sức. Còn con là người chồng vô trách nhiệm. Thưa cha, cách đây hơn 3 năm con bị tai biến, con liệt nửa người bên trái, tay chân bất động, mồm thì méo, lưỡi thì rụt vào, nói chẳng ai hiểu, như người ở hành tinh khác vậy. Nhưng thưa cha, vợ con hàng ngày mỗi lần đi chợ mua một bó hoa tươi về dâng lên cho Chúa. Nhà con trước cửa có bàn thờ Đức Mẹ, vợ con dâng cho Đức Mẹ, vợ con cầu khẩn tâm sự như hai mẹ con ruột vậy. Vợ con là người bên lương cha, kinh nào cũng biết, kinh nào cũng biết. Tháng Đức Mẹ thì lại rước Đức Mẹ, rước đoàn tới nhà để đọc kinh cầu nguyện cho con. Thưa cha, trong lúc con bị bại liệt nằm một chỗ, con không còn một người nào để con bám víu. Cha mẹ chồng, cha mẹ ruột của con chết hết, cha mẹ vợ của con cũng chết hết. Con chỉ biết quay về với Chúa. Nhưng thưa cha, tội lỗi của con nhiều quá cha ơi. Con đi theo tiếng gọi của đồng tiền, con đi theo tiếng gọi của giang hồ. Không có giấy tờ nào ở trên thế gian này viết hết tội của con. Thưa cha, con tội lỗi lắm. Con nói đến tội con đang run. Nhưng rồi nhờ lời cầu xin của vợ con là người bên lương đã soi sáng cho con được quay trở về với Chúa. Lúc đó vợ con nói là tội gì Chúa cũng bỏ cho anh, miễn làm sao anh quay trở về với Chúa thôi. Thưa cha, con mắc cỡ quá cha ơi. Một người bên lương lại nói với con như vậy. Nhưng rồi con hơn cha nhà có phúc. Thưa cha, con cái của con kinh sách lễ lạy hơn con. Còn con là một người cha chẳng biết gì đến Chúa bà cả. Lúc đó thưa cha, con nằm trên giường bệnh, vô tình con nhìn thấy một cỗ tràng hạt. Con treo trên vách tường đã gần 20 năm, con chẳng nhìn, con chẳng đá động gì tới, con cũng không cần tới. Nhưng rồi tự nhiên cỗ tràng hạt này đã soi sáng cho con quay trở về với Chúa. Con cầm cố tràng hạt lên. Thưa cha, con là một thằng giang hồ không biết rơi nước mắt. Nhưng hôm đó con rơi nước mắt về cố tràng hạt này, và con nguyện là con sẽ quay trở về với Chúa. Thưa cha, từ đó con biết gẫm trong người con không có cái gì đau đớn cho bằng khi chúng ta lên đến nhà thờ dâng lễ mà không được rước Chúa Giêsu vào trong lòng. Thưa cha, con là như vậy bởi vì con là người rối đạo, và cũng vì cái bệnh mắc cỡ của con mà con bỏ đạo gần 20 năm. Thưa cha, người vợ bên lương của con đã đánh thức được lòng con quay trở về với Chúa. Thưa cha, một phép lạ ngày hôm nay, tất cả đoàn xe, kể cả cô Linh là người cho con xuống đây. Thưa cha, con mừng lắm, con ao ước con về đây. Thưa cha, cho con nói vui một câu, nhìn ông cha Long coi ông đẹp trai cỡ nào mà sao mà ở bên Mỹ, bên Pháp, bên Tây gì cũng quay về. Điểm hẹn. Thưa cha, lòng thương xót Chúa, ở Bắc cũng vào, vậy thì mình ở Bảo Lộc cách đây có 7 tiếng đồng hồ đi xe thôi cha. Thì con cố gắng, con ao ước khi cô Linh báo cho con, ông ơi, bác ơi, thứ tư thì mình xuống, lòng thương xót Chúa. Thưa cha, con mừng quá. Thưa cha, thưa cộng đoàn, hôm nay là ngày thứ 7 đọc kinh cho kẻ liệt. Thưa cha, con, thưa cha, con đang mắc phải một chứng bệnh mà sự sống của con không biết là đi lúc nào. Thưa cha, con bệnh tiểu đường trên 200, con bị hở van tim, và thưa cha, hiện tại bây giờ trong đầu con có một khối u. Bác sĩ Chợ Rẫy đã tìm ra bệnh cho con, nhưng con tin vào Chúa sẽ chữa cho con. Đã hơn 20 ngày con nằm liệt giường, con không đi đứng được cha. Con sợ chết lắm cha ơi. Bởi vì khi con chết thì chỉ có một người vui mà rất là nhiều người buồn. Thưa cha, người vui đó là quỷ Satan, còn người buồn là Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Bổn Mạng của con và các thiên thần. Nhưng rồi khi cô linh báo thứ tư là mình xuống dưới cha Long, xuống lòng thương xót Chúa, con cầu nguyện, con xin Chúa cho con đi đến nơi, về đến nhà. Công đoàn tối hôm qua, 3 giờ chiều hôm qua đọc kinh là ngày thứ bảy, còn 2 bữa nữa là thứ ra là 9 ngày. Ai cũng khuyên con là sức khỏe của ông yếu quá, ông đi có sao không? Thì con nói rằng Chúa sẽ ban ơn cho tôi, Đức Mẹ sẽ dẫn đường tôi sẽ về tới giao điểm tin mừng và tôi sẽ gặp cha Long và cộng đoàn. Ở đây thưa cha, con xin nói với cha và cộng đoàn một phép lạ đến với con. Hơn 20 ngày con nằm liệt giường mà hôm nay con 7 tiếng đồng hồ đi xe, và hơn 1 tiếng con cùng cộng đoàn dâng thánh lễ. Con mừng lắm cha ơi, vì Chúa đã nhận lời con và đã tha tội cho con, cũng giống như lời Đức Mẹ. Ai đến với Đức Mẹ không bỏ bao giờ. Con xin cha, cộng đoàn cầu nguyện cho con, cho cái khối u này nó mất đi, để con thực hiện lời mà có đạo, có đời mà ba con chết đi mà để lại, và nói con hãy cố gắng làm. Ba xuống dưới ba tấc đất, ba vui lắm. Đó là ba con sống 37 năm làm nghề đi giúp kẻ liệt, đi tắm rửa cho những người chết đó cha. Rồi bây giờ ba con muốn con tiếp tục cái nghề đó. Về hồi xưa là con cũng đi theo ba con, và chính con hồi đó con cũng cứu được ba linh hồn, và ba linh hồn đó chắc ngày hôm nay phù hộ cho con. Và con muốn cộng đoàn và cha cầu nguyện cho con, để con thực hành được cái lời trăn trối của ba con trước khi ba con đi về bên kia thế giới. Con xin chào cha.
Tặng cho anh một món quà, đó là 500 bài giảng lòng thương xót của Chúa. Tạ ơn Chúa đã đưa anh đến đây, một người 20 năm bỏ Chúa, một người 20 ngày nằm trên giường bệnh không biết gì, và hôm nay đến với chúng ta mạnh khỏe, có thể đi lại được như thế này. Đó là một cái ơn rất lớn. Nhưng cái ơn lớn hơn cả, thưa anh chị em, đây là ơn nhận biết mình là kẻ tội lỗi. Đó là cái ơn lớn lắm, thưa anh chị em. Nhận được cái ơn đó có nghĩa là cất được khối u tâm hồn. Cái khối u ở trên đầu anh, khối u mà bác sĩ bảo là khối u não đó, khối u đó bác sĩ có thể mổ được. Mổ thì cũng 50-50 thôi. Nhưng mà cái khối u tâm hồn của mỗi người chúng ta không có bác sĩ trần gian nào mổ được, ngoại trừ bác sĩ Giê-xu. Một mình bác sĩ Giê-xu mới có thể làm được cái công việc đó, mổ cái khối u tâm hồn. Cái khối u mà anh ấy bảo rằng là tội nào con cũng phạm, giang hồ tứ chiến, cả thế giới này viết bao nhiêu sách cũng không hết tội của con, mà hôm nay quay trở về. Có cái điều ta thấy nghe xong mình thấy còn cái gì đó nhức nhối. Nhức nhối ở cái chỗ là một người vợ không chính thức, vợ ngoại đạo, lại khuyên chồng quay trở về, lại chịu khó siêng năng đọc kinh để cho người chồng quay trở về với Chúa. Chúa dùng cái cách đó để mà cứu con người đang sống trong tình trạng rối như vậy, thưa anh chị em. Có tuyệt vời không? Thường thì ta bảo rằng là cái người thứ hai đó, cái người mà làm cho mình rối là ma quỷ, là nó xúi bẩy, là nó cám dỗ thế này thế kia. Nhưng ở đây chính cái người mà tưởng rằng cám dỗ mình lại là người mà nhắc nhở mình quay trở về với Chúa đi. Thưa anh chị em, Đức Giáo Hoàng Francisco, ngài rất là quan tâm đến chuyện gia đình, nhất là những tình trạng gia đình rối như anh đây. Và ngài nói rằng chúng ta không ai được quyền kết án như anh chị em mình. Khi họ sống trong tình trạng rối như vậy thì mỗi người có một cái hoàn cảnh riêng, mỗi người có một cái nỗi niềm riêng mà chỉ ở trong cuộc mới thấu hiểu thôi. Dĩ nhiên khi họ bị rối thì họ không được xưng tội rước lễ như là anh đã thú nhận với chúng ta. Và anh khao khát được Đức Chúa, đi lễ mà không được Đức Chúa, đó là cái điều giống như chúng ta đi ăn tiệc, đi ăn tiệc cưới, đến đó đưa thiệp cưới xong rồi đi về, nhìn thấy những món ăn mà không được đụng tới, không được ăn. Thì chúng ta thấy rằng là những người ở trong tình trạng rối như vậy, họ khao khát được Đức Chúa lắm, thưa anh chị em. Và chúng ta không ai được quyền kết án những anh chị em của mình. Ta chỉ tha thiết cầu nguyện để xin Chúa một lúc nào đó, một cách nào đó, Ngài tháo cái nút tắt đó đi, để cho người anh em chị em của mình được thông phần hoàn toàn trong việc xưng tội rước lễ. Tuy nhiên, nếu chưa tháo được nút gỡ đó thì vẫn cứ đi sinh hoạt bình thường, tham dự thánh lễ, cầu nguyện lần hạt lần chuỗi, được không?
Được.
Ma quỷ nó sẽ cám dỗ là thôi vô ích, không ăn thua gì đâu. Và cứ như thế mà anh ấy mặc cảm suốt 20 năm anh ấy bỏ luôn. Thắng cái đó, cắt cái cục u mặc cảm nó đi. Cắt cái cục u mà cản trở mình mặc cảm mình không đến với Chúa đi. Đấy là cái ơn lớn vô cùng. Rồi Chúa đấng nhiều lòng thương xót sẽ lấy máu và nước rửa sạch tội anh, cũng như Chúa đã cho anh được khỏe mạnh đến đây để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Bà già, lên đi. Bà vỗ tay to lắm, bà lên đi. Bà lên đi.
Hả? Không đi được.
Hôm nay bà cụ bao nhiêu tuổi rồi?
Thì dạ, con sinh năm 1917.
Sinh năm 1917.
Vâng, ngày 13 tháng 5 năm 1917.
Ngày bao nhiêu?
Ngày 13 tháng 5 năm 1917.
Vâng, bà quay xuống cho mọi người nhìn mặt của bà. Mà năm 13 tháng 5 1917. Bước 1, 2, lên ngồi. Đứng lên, đứng lên, đứng lên, đứng lên. Đứng lên, cứ đứng lên, đứng lên cho mọi người nhìn mặt. Đỡ bà lên con, đỡ lên cho nó đỏ, đứng lên đỡ bà lên. Đứng lên đỡ bà, đứng lên đỡ bà. À, 13 tháng 5 1917 là nay bà mấy?
99.
Hả?
99 tuổi.
Rồi bà có người yêu chưa?
Con có người yêu, con sống đúng 65 năm thì người yêu con chết.
Sống với người yêu 65 năm rồi người yêu mới chết. Rồi bà được mấy cháu với người yêu?
Thì cha con được 7 người con. Thì Chúa đưa về thiên đàng 5 người nội biên, còn có 2 người.
Cái điều thiên đàng 5 còn 2. Lá vàng còn ở trên cây, lá xanh thì rụng xuống. Rồi bà biết đến lòng thương xót Chúa như thế nào? Bà ở xứ nào? Bà ở đâu mà bà lạc loài đến đây? Hả?
Con ở Ngọc Đồng, ở xứ Thái Bình. Bây giờ nhận ra Chúc đang ở đó.
Rồi, bà biết đến lòng thương xót Chúa như thế nào? Được ơn của Chúa như thế nào? Bà chia sẻ cho
thì
mọi
cha
người.
Con biết lòng thương xót của Chúa từ khi cha đi tạ bao mà cha đã nên cha bắt tay lên đầu con. Cái khi ở tạ bao còn phải chui cái gốc cây nên như chỉ có 5-7 người thôi nghe cha. Từ bấy giờ thế rồi là con mới cũng vẫn cứ đi vào thuyền sĩ mấy năm.
Huyền sĩ chứ phải thuyền sĩ.
Con chẳng biết là gì, cứ đi là đi.
Tức là bà gặp tôi lên tà bao cầu nguyện lòng thương xót Chúa, lúc đó là bà phải bò và chui vào gốc cây mới lên được.
Vâng.
Phải không?
Vâng.
Rồi đặt tay lên đầu bà.
Vâng, cha đặt tay lên đầu con.
Rồi sau đó về nhà thờ huyền sĩ làm lòng thương xót Chúa, bà cũng chui lên.
Vâng.
Rồi cũng đặt tay lên đầu bà.
Vâng.
Rồi về Chí Hòa bà có về không?
Cái cha ở Chí Hòa con có về được 4-1 lần thôi.
Rồi cũng chui lên.
4 năm rồi.
Có chui lên không?
Có.
Đặt tay không?
Được.
Rồi hôm nay về ở tới giáo điểm tin mừng bà có chui lên không?
Con cố gắng bây giờ con mới được đi được. Con đưa nó cho con đi rồi.
Vâng, thưa anh chị em, tôi thấy bà là một người tình trăm năm, quá trung thủy, bà trung thủy với lòng thương xót Chúa, và bà cũng trung thủy với tôi, từ lùa hồi Tà Pao, rồi về huyện Sĩ, rồi về Chí Hòa, rồi lên giáo điểm, ở đâu bà cũng chui lên.
Vâng, con cứ làm chui lên để con để làm cha, mà cả ngày con cứ nghe cái máy người ta chờ con. Mà con cứ thấy chàng có đoạn tràn khoai thì còn thương quá trời. Con cứ thấy chàng đoạn tràn này như quất đất này, như cơn bỏ chỗ kia. Mà con bảo còn thương quá.
Hôm nay bà được ơn của Chúa, bà lên đây mạnh khỏe 99 tuổi như thế này, nhờ có món quà để tặng cho bà nhé. Cái máy
cái máy của con thì con này mới cho cái con như nó ốm ba ngày nay mà con không được nghe chán quá.
Bà nói cái bà có cái máy mà bà cho con bé nó bị ốm mất 3 ngày hôm nay rồi, 3 ngày hôm nay bà không có máy, bà nghe bà chán quá.
Chán quá.
Cho nên bà mới cố là hôm nay bà đến để bà xin cái máy trong về, bà nghe.
Hiện trạng con này còn thấy bảo là chán có cái máy nào 200
bài giảng. 500.
Cái này 500 con nghe hết, cứ bảo đi ra bảo đã mấy tháng rồi chán.
Bây còn 1.200 bài nữa bà là nghe không? Rồi tí nữa tặng cho bà một cái thẻ nhớ 1.200 bài giảng cho bà nhé.
Cứ một giờ là con lên nhà thờ, con làm hai lần giờ thương xót chung với các vệ đoàn. Thế là con cứ ngồi ở nhà thờ bố mình cho đến 6 giờ tới là để con.
Rồi buổi tối bà làm gì?
Tới thì con đi nghe máy, còn buổi sáng thì con đọc kinh.
Sáng tối nghe mấy mấy giờ mới đi ngủ?
Dạ có hôm 10 giờ 11 giờ.
Rồi có bác ôm nó không?
Có, con bị vào tay không hết chúng đã mắng.
Rồi cảm ơn bà nha, được Chúa chúc lành cho bà cụ. Bà đi về bình an. Rồi hẹn gặp lại bà trên nước trời nha.
Con quá một thủ con trai.
Rồi rồi, bà đi xuống, bà đi xuống. Rồi đi bà xuống, đỡ bà về dùm cha xuống trai con. Đây bà ơi, bà ơi bà ơi. Đây nha. Này, 1.200 bài giảng cho bà nha. Tí bà về bảo cháu nó gắn tiên gắn giường máy về cho bà nha. Thay cái thẻ nhớ 1.200 bà nhét nó vào, bà lôi nó ra bà nhét nó vào. Rồi, đấy con đã được ơn của Chúa như thế nào chia sẻ cho mọi người. Chúng ta thấy hình ảnh của một bà cụ sinh ngày 13 tháng 5 1917, 99 tuổi, còn tỉnh táo, còn khỏe mạnh, chỉ khao khát một cái điều duy nhất là lòng thương xót của Chúa. Thế thôi thưa anh chị em, và đó là cái hạnh phúc của bà, cái hạnh phúc mà như là ông Job, là có Chúa là có tất cả, chẳng khao khát, chẳng ham muốn, chẳng đòi hỏi gì cả, vì Chúa ở với bà. Cho nên sáng đi lễ rồi 1 giờ đi đọc kinh, tối về nghe máy đến 11-12 giờ đêm, cứ như thế cuộc sống thanh nhàn thanh thản. Bây chúng ta cho một tràng pháo tay để chúng ta gặp gỡ người chị em này.
Con thưa cha, bằng giờ hồi năm ngoái cha cỡ giờ này thì con lên con gặp thánh Phêrô, với thánh Phêrô kêu con dân gian thường thường có cái câu này cha, nắng gọi mưa cày ấy cha, mà tại hôm đấy trời thì mưa, mà thánh Phêrô bảo là tại con quên thì cày, cho nên là thánh Phêrô cho con về đấy ạ.
Thôi con đây đã được chết đi và được đưa về trần gian này như thế nào, con chia sẻ cho mọi người, con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì?
Con thưa cha, con tên là Teresa Ánh Hồng, con ở giáo xứ Thánh Mẫu, giáo hạt Bảo Lộc, giáo phận Đà Lạt ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Thưa cha, hôm nay là con 40 tuổi ạ.
Rồi con đã được Chúa cứu sống như thế nào mà thánh Phêrô chê trả con về trần gian?
Thưa cha, 23 tháng 9 hồi năm ngoái con đi làm về thì con gặp tai nạn. Con đang đi thì xe tải nó quẹt vào con. Thì khi mà quẹt thì cuốn cái sức mạnh của cái xe tải nó mạnh lắm cha. Nó cuốn con và lọt vào trong cái gầm xe tải luôn. Thì khi mà như vậy thì con lại cảm nghiệm mà trước con người ta có một cái linh tính, rồi ai cũng có một cái giác quan. Khi mà bị vậy thì con cảm thấy giống như là có một sức mạnh nào đấy cứu chữa con, chứ nếu không mà ai mà trong chui nọt vào trong gầm xe tải mà đứng được khỏe mạnh như con không ạ? Thì trong quá trình con bị tai nạn như vậy thì con đeo chuỗi chẳng hẹp mân côi 10 hẹp. Thì khi mà cái xe nó lọt nó răng vô á cha, thì cái tay này của con bị cái bánh xe nó đè vào, nhưng con cảm thấy giống như có sức mạnh của Chúa đã nâng đỡ con cách riêng, mà chỉ để nét có 3 hẹp thôi, còn lại 7 hẹp đang còn nguyên si mà vẫn không còn bị đứt gì cả. Thì khi mà con bị nằm ở trong cái gầm xe tải nó cuốn đi thì phải 10 mét á, xe tải nó mới dừng lại được. Thì khi mà nó dừng lại thì là con bị cái ly bình dầu xe tải khi nó đập vào ấy, thì là người con bị đe chấn thương, con bị chấn thương bên não trái, rồi bị bể xương chén, rồi cái mặt của con nó chuyên chết chuyện này, mà người con bị thương hết nổi người thì bị gãy xương vai, rồi gãy xương cánh vai, rồi gãy 3 cái xương sườn, rồi nặng mà nó bị cái 3 cái xương sườn nó bị gãy ra, nó nét đập vào phổi để làm cho chèn dịch phổi, chảy máu dịch phổi cấp tính. Rồi khi mà nó chảy máu như vậy thì chân tay con bị, cái tay này của con bị nát ra, nó bị gãy. Mà khi mà đến bệnh viện đó cha, thì con chỉ còn hơi thở thoi thóp thôi. Bệnh viện bảo lọc bảo chết rồi, đi làm gì nữa, đi chết về chết. Thì mẹ con bảo vậy này, thôi còn hước còn tết, Chúa cho sự sống con người thì thôi Chúa cứ hơi thở vào con cái của con đi. Mẹ con nói thế, lạy Chúa Giêsu con tin em và Chúa ấy cứu con. Thế là mẹ con bảo chứ thôi năn nỉ nhà thương họ cho đi bệnh viện. Thế nhưng họ bảo chứ chết rồi đi làm gì bạn. Thế mẹ con bảo vậy này, xin cho con của con đi để nó chữa cho nó khỏi, chứ đang còn thoi thóp như vậy mà mẹ đẻo không sống. Thì con về Chợ Rẫy thì bác sĩ Chợ Rẫy nói với con như vậy, phép lạ tự nhiên xảy ra với con. Thì khi mà vào trong đấy ấy, thì là bác sĩ bảo này, con chỉ chậm một phút nữa thôi là không cứu được nữa. Thì khi mà con vào đấy thì lên một cái phòng cách ly, và trong một cái trại 25, nếu mà ai đã đến Chợ Rẫy rồi thì cũng biết là nếu như mà ai vào trong đấy chỉ có một là hơi khỏe chút hoặc là suy yếu đi. Thì bác sĩ nói với gia đình con này nè, gia đình cứ chuẩn bị tâm lý đi, con nó chỉ có sống tính tháng mà tỉnh thôi, chứ đừng có nói tính ngày. Rồi khi mà nói vậy thì gia đình con buồn lắm, bảo chứ về cứ chuẩn bị 500 triệu đi, hoặc là tinh thần nào đấy, chứ còn con thì không có khả năng. Vậy mà phép lạ của Chúa đã ban cho con 7 ngày con đã tỉnh được. Và bác sĩ họ phải công nhận như này, từ trước đến giờ chưa bao giờ họ đoán ai sai kẻ, thế mà tự nhiên mà chỉ có mình con mà 7 ngày mà tỉnh. Khi mà con tỉnh dậy thì con khỏe mạnh, minh mẫn, không bị sao cả cha. Con xin nghe ạ.
Rồi sau khi mà con được Chúa cứu chữa, con đi loan truyền lòng thương xót Chúa như thế nào?
Thưa cha, khi con về giáo xứ của con thì con chỉ dạy cho các em ở trong một cái mục là bây giờ các em có cái mục cầu nguyện tắt, rồi lần hẹn kinh mân côi. Thì con chỉ dạy cho các em vậy này, khi mà các em đi học ngang ấy mà mệt đấy, các em đi ngang qua nhà thờ, các em chỉ cần cầu nguyện đơn Chúa đơn sơ như thế này: Chúa ơi, hôm nay con đi học về con mệt lắm, hoặc là hôm nay con học con được điểm 10, chỉ cần khoe với Chúa, thổ lộ với Chúa bằng cái tinh thần của mình như vậy thôi, là chúng ta sẽ có một niềm tin như vậy thì Chúa sẽ cứu chữa chúng ta, và chúng ta sẽ tâm tình với Chúa giống như hai người bạn thân. Con thì con nghĩ như vậy ạ, và con cũng chia sẻ với các em như vậy luôn ạ.
Tặng cho con cái máy 500 bài giảng lòng thương xót để con về con mở cho các em nghe nha. Nếu có dịp Chúa chúc lành cho con bình an. Thưa chị em, chúng ta có thể nghĩ được rằng một người mà đã nằm ở dưới cái xe tải mà bị nát bét ra như thế mà hôm nay đang đứng ở trước mặt chúng ta, đây là những cái vết thương tay còn lại, 24 cái vít bắt vào tay như thế này đây thưa anh chị em, rồi cái tay bên kia mà nếu mà Chúa không đỡ thì cũng tan nát hết. rồi nguyên một nửa bên người bên trái là nó dập hết, tay chân nó gãy coi như là nó phải xếp lại hết, chưa kể là nội tạng nó bị dập hết như vậy, thưa anh chị em. Và đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy, chúng ta biết là vào cái phòng đó chỉ có đi ra thẳng về Bình Hưng Hòa thôi chứ không có đường nào khác. Vậy mà lòng thương xót của Chúa cứu chữa để ngày hôm nay người chị em mới đến đây làm chứng cho chúng ta thấy được rằng mọi sự đối với Chúa đều có thể được hết. Chúng ta một tràng pháo tay để chúng ta tạ ơn Chúa. Rồi mời hai người lên đây để chia sẻ cho mọi người chúng con đã được ơn của Chúa như thế nào. Con nói cho mọi người.
Nói đi.
Dạ thưa cha, con cầu chào cha với lá vị con chào cộng đoàn. Con tên Maria Lê Thị Xuân, giáo xứ Mai Khôi, giáo hội Bà Rịa. Hôm nay con đến đây trước tiên làm chứng cho mẹ đẻ con. Mẹ đẻ con ngồi bên kia, có chồng có con nhiều lắm. Còn đây là bà Đồng ở bên nhà con, tân tộc, năm 74 tuổi, theo đạo chưa được 2 năm.
Lúc trước
bà tên gì?
Dạ con tên Lê Thị Hòa.
Lê Thị Hòa, bà rời tội hồi bà mấy tuổi?
Dạ năm nay con 75 tuổi á.
Năm 75 tuổi bà được rửa tội cách đây mấy năm?
Dạ con mới trở lại đạo đây 2 năm mà dạ.
Mới 73 tuổi bà mới trở lại đạo.
Dạ.
Bà trở lại đạo bằng như thế nào, là sao bà được trở lại đạo 73 tuổi bà mới trở lại đạo?
Dạ thưa cha, con có cái bệnh rồi con cũng đi lãnh thục điều về, con ngồi con khều, cái tự nhiên á trong cái ruột con á nó làm như cũng coi như có cục bú hay làm miếng thịt gì không biết, mà cái hả mỗi từng lại về 5-3 phút thôi, quăng nóng vậy nè. Cái con nghi con nói chắc có lẽ cục bú bây giờ người ta giàu có, người ta chữa bệnh thì người ta có tiền, còn mình bây giờ không có tiền, giờ có mua mà bán cái nhà thôi. Rồi nếu bà bán cái nhà con cái của con không có, cho nên con cũng nói thôi con thí thác ơn trên, nếu cho con sống là con sống, mà con chết thì con chết, chứ con không có bán nhà được. Cho nên từ chỗ đó rồi cái tự nhiên qua từng lễ sau, cái cũng như con người của con nó tự nhiên trời tặng vậy nè, mà từ ở ngoài đi vô cái ngọn gió rất nhẹ nhàng làm cho con quá sợ. Cái con chạy vô phòng con lấy một cái áo con bận, con trở lại cái chỗ cũ con bằng con cạo nữa, thì làm như có một cái hình dung gì con cũng không biết nữa, nói trong cái lỗ tai con, nói con ơi ta nói sao con phải nghe, mà con không nghe với ta là không thể được, mà con cũng không biết là ai. Sự thật ra từ trước giờ con không biết ai hết. Thì khi mà đã con giật mình trả lại thì con nghĩ là cũng như chắc có lẽ là Chúa với mẹ để ban cho con một cái linh, cái ơn huệ như vậy. Chứ sự thật ra con không biết gì hết á cha. Cái tự nhiên cái chừng một tuần lễ sau con cũng quằn lên lần nữa, con mới nói với mấy cái người chồng xóm hay với cái cô này nè, cô Xuân này nè, thì bà bệnh như vậy đó, thì thôi bây giờ bà cái thác bề trên thôi, thác về Chúa, con lên trảnh trình cha để cha kêu bà xuống rồi bà nói sự thật để cho bà trở lại đạo, bà theo đạo đó, có sự thật vậy đó cha. Mà con lên trên nhà thờ con khấn đúng một tháng trời, thì con khấn quầy mẹ nè, cái tự nhiên thôi bây giờ hết cái bụng rồi không còn nữa. Nhưng mà có thái quá về gai cuộc sống, con có đi nhà thương tổng quát thì thái quá về cuộc sống, bây giờ cái lưng con nó còn cong đây, còn cong rút mà, còn cái bụng con không có gì hết nữa. Rồi con lên con khấn ơn trên, rồi con có đi Đức Mẹ Chà Bao, khi con chưa trở về đạo thì con có lên khấn ở trên Đức Mẹ Chà Bao, con thấy cái hình Đức Mẹ bóng trắng như vậy.
Rồi con sao con biết bà ấy và bà ấy trở lại được như thế nào, ơn của Chúa ban cho con như thế nào, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ bà ở gần nhà con, ông chồng bà là người có đạo Công giáo, bà không có chồng, bà không có đạo, bà lấy ông chồng bà cho ông chồng bà chết nghi thức Phật giáo luôn, và sau đó bà bị bệnh giống như bà đã trình bày. Thế là con thấy bà tội nghiệp quá, bà hay đến nhà mẹ con. Thế lúc mà rửa tội xong á, con hỏi bà vui không, bà kêu vui ghê mày, vui ghê mày, tao vô đạo Công giáo tao vui ghê, bây giờ tao tiếc quá. Lúc trước á con biết bà Đồng, nhưng vì bà ta không có theo đạo nên con gặp chào hỏi xã giao. Sau khi á, bà ta vô đạo Công giáo rồi á, con thường xuyên đến, con cũng rất là bận, nhưng mà con hay là đến để cho bà cảm thấy vui vì có người quan tâm, vì nghèo mình khó khăn nhưng mà có người đến với mình. Thế là bắt đầu á, con hỏi bà biết đọc kinh Mân Côi không, con hỏi bà biết đọc kinh Mân Côi không, bà nói á chưa biết, vì á bà không biết chữ, bà học chưa hết lớp 1, cho nên cha xứ con á thấy vậy, cha xứ con cũng du di cho bà Đồng. Thì con mới nói bà qua nhà con dạy cho bà đọc kinh Mân Côi, đọc kinh Mân Côi bà sẽ thấy rất vui, hết buồn. Nhất lúc nào buồn bà cứ đọc kinh Mân Côi, giống con ngoài nè, ngày xưa con có đạo mà con không có đi nhà thờ, con cứ đi đọc chồng chơi hết lễ về nhà. Thế là bắt đầu con đem bà Đồng qua nhà con đọc kinh Mân Côi, con dạy bà Đồng đọc, bà ta rất là sáng, học lớp 1 chưa hết, nhưng mà con dạy cho cầu xin Chúa Thánh Thần thinh cái mến, rồi năm sự vui thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, sau một chục là đọc 10 kinh Kính Mừng, kinh Thánh Danh, rồi đọc kinh Lạy Nữ Vương, rồi con đem bà Đồng đi tất cả mọi nơi, cứ mỗi lần đi hành hương vậy á, con đi xin tiền, con xin người 50, 100, con nói là cho bà Đồng để bà Đồng đi hành hương Đức Mẹ La Vang, Đức Mẹ Nhà Thờ La Mã Bích Tre, Đức Mẹ Tà Bao, Đức Mẹ Fatima. Rồi á, bà Đồng nói: Ê Xuân, tao nghe có cái ông cha Long nào, ông hay lắm mày, ông á là đạo đức, rồi ông được ơn chữa lành bệnh á, mày biết ông cha Long không? Nói dạ biết, ông cha Long ở trên nhà thờ Chí Hòa, nhưng mà lúc trước con có đến, bây giờ ông cha Long đi Mỹ rồi. Bây giờ ông cha Long đi Mỹ rồi, ông cha Long không có còn ở đây nữa. Thế bà Đồng nói: tao thích đi cha Long lắm, tao thích lòng thương xót Chúa. Thế qua một tuần sau, tự nhiên có một người họ đến nhà con á, họ nói: chị Xuân, ông cha Long á ở bên Mỹ về rồi. Con hỏi: bây giờ cha ở đâu? Cha ở giáo điểm Tin Mừng ở huyện Nhà Bè. Thế con mới nói, con mới gọi cho con bé con học đại học á, con nói lên mạng gõ vô giáo điểm Tin Mừng huyện Nhà Bè, tìm ngay cái địa chỉ đó cho mẹ, tìm mau lên để mẹ đi, mẹ gặp cha Long. Thế con nó tìm xong cái con gọi điện, không gặp cha, con gặp được cái ông nào á, ông nói con á là ngay cái ngày mà con đến mà đức cha trao học bổng 100 phần quà. Rồi bắt đầu á là cái ngày đó con đến là con được chứng kiến cái lễ mà đại gia đình 4 thế hệ mà được rửa tội á. Thế là con mừng quá. Rồi sau đó con cứ về con kêu hết người này đến người kia đi. Nói chung người ta cũng nói con chẳng ra gì đâu cha. Người ta nói con là kinh doanh tiền bạc. Rồi người ta nói con là đạo đức giả thế này thế kia. Nhưng thôi, con nghe ông cha ông giảng một câu, họ nghi ngờ, họ cứ nghi ngờ. Mình không giống như họ, mình cứ làm việc cho Thiên Chúa, cứ làm. Thế là con hết buồn. Thế là hết, con không buồn gì hết.
Rồi, bây giờ ra tặng cho con một cái máy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa nha.
Dạ,
rồi, tặng cho con một cái máy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa. Xin Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi, đi về bình an. Cho một tràng pháo tay, thưa anh chị em. Thưa anh chị em, chúng ta đang được Chúa thử thách liên tiếp. 3 ngày trời mưa liên tiếp. Rồi cũng 3 ngày trời cúp điện liên tiếp. Nhưng mà dù có điện hay không có điện cũng hallelujah. Vỗ bên phải Chúa đã. Quên rồi, vỗ vai bên phải Chúa đã. Ban cho to lên Chúa đã. Chúa lại. Xin tất cả xin tạ ơn Chúa. Chúa đã ban cho, Chúa lại lấy đi. Vẫn cứ tạ ơn Chúa như là Thánh Gióp. Hôm nay anh chị em mình đến giáo điểm Tin Mừng này, liên tiếp Chúa đã cho trời mưa hoặc Chúa cho trời nắng, vẫn tạ ơn Chúa. Chúa cho mình rộng rãi mát mẻ, hoặc là Chúa để cho chật chội nóng bức, cũng tạ ơn Chúa. Đấy là sự tín thác. Vì ta biết rằng là mình đi theo Chúa, Chúa nói các môn đệ hoặc những người khác nói: thưa thầy, cho con đi, xin cho con được đi theo thầy. Chúa nói chim trời có tổ, chồn cáo có hàng, con người không có nơi tựa đầu. Anh chị em tìm đến giáo điểm tin mừng này, anh chị em đi theo Chúa, đi theo tiếng gọi của lòng Chúa thương xót. Đến đây chim trời có tổ có hang, chim trời có tổ, con chồn con cáo có hang, con người không có nơi tựa đầu. Đến giáo điểm tin mừng này, nhà thờ thì nhỏ chật, rồi thì thiếu mọi phương tiện. Đấy, ngay cả con người không có nơi tựa đầu, Thiên Chúa đến làm người ở giữa chúng ta không có nơi tựa đầu, thì chúng ta đến giáo điểm tin mừng này, mình đừng đi tìm một cái ngôi nhà thờ nguy nga lộng lẫy không có nơi tựa đầu. Mình đừng đi tìm một cái nơi mà có đầy đủ mọi phương tiện, thậm chí là nhà thờ còn có máy lạnh nữa, không có nơi tựa đầu. Mình đi tìm một nơi mà đường xá rộng rãi, thoải mái, mọi người ngồi ghế nệm, rồi mọi người ngồi ghế riêng, rồi mọi người có quạt máy, tất cả các thứ, không có nơi tựa đầu. Anh chị em đến đây, anh chị em gặp gỡ một Thiên Chúa nghèo hèn, nghèo nàn, nghèo khó, một Thiên Chúa không có nơi tựa đầu, đến với lòng thương xót của Chúa mà còn đi tìm một chỗ nào để mà chống lưng, đến với lòng thương xót của Chúa mà còn đi tìm một chỗ nào để mình cây dựa. Thưa anh chị em, không xứng đáng với con cái của lòng Chúa thương xót. Vì Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng là: con đừng tìm nương tựa nơi người trần gian, trong bất cứ khó khăn thử thách nào con cũng đừng đi tìm an ủi nơi người trần gian, trong những khó khăn thử thách nào con cũng đừng đi tìm sự trợ giúp của người trần gian. Đức mẹ cũng vậy, mẹ của lòng thương xót, mẹ nói trong thinh lặng cầu nguyện và kết hợp với lòng thương xót của Chúa, chứ mẹ không bỏ mình đi chạy chỗ này chạy chỗ nọ, đi tìm chỗ kia, đi lo lót chỗ này lo lót chỗ nọ, rồi đi chạy chọt chỗ này chạy chọt chỗ kia. Không, thưa anh chị em, có những người nói tại sao cha lại đến chỗ này, nó chật, nó hẹp, nó khó tìm, nó khó khăn, nó đủ mọi thứ khó như thế này. Tôi nói đấy là lòng thương xót đấy. Lòng Chúa thương xót là như vậy. Lòng Chúa thương xót là tín thác vào Chúa, cho dẫu không có một cái phương tiện nào vẫn tín thác vào Chúa. Lòng thương xót Chúa là vậy đấy, thưa anh chị em. Rồi cái người thứ hai bảo rằng là: con cũng đi theo thầy đấy, nhưng mà cho con về chôn cất cha con trước đã. Chúa bảo hãy để kẻ chết chôn kẻ chết, còn con thì hãy đi loan báo tin mừng. Này 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 này, sao lại để kẻ chết chôn kẻ chết? Kẻ chết có chôn kẻ chết được không? Kẻ chết có chôn kẻ chết được không? Được không? Chết rồi thì còn chôn hai nữa bây giờ. Chúa muốn nói cho chúng ta rằng cái gì của trần gian thì cứ để cho trần gian lo, của Xê-gia trả cho Xê-gia, của Thiên Chúa trả cho Thiên Chúa. Mình đi theo Chúa rồi không được bắt cá hai tay, mình đi theo Chúa rồi không được phép mà còn lo lắng cái sự trần gian, lo đám tang cho ông cố, lo sinh nhật cho bà cố, lo khánh thành nhà tổ, lo cái này cái nọ cái kia. Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết, tức là hãy để trần gian, người trần gian lo việc trần gian, còn người của Chúa thì hãy lo việc của Chúa. Rõ không? Để cho người trần gian lo việc của trần gian, người của Chúa thì phải lo việc của Chúa. Mình đi tu rồi, mình đi theo Chúa rồi mà còn suốt ngày đi tìm mua đất đai để kinh doanh hay sao? Mình đi tu rồi mà suốt ngày còn đi tìm mua xe đời mới, rồi thì mọi phương tiện đời mới hay sao? Mình đi tu rồi mà suốt ngày chỉ có nghĩ đến xây nhà thờ cho thật to thật lớn mà lại quên xây đền thờ tâm hồn của anh chị em mình. Mình đi tu rồi mà mình chả bao giờ nghĩ đến người nghèo, quan tâm đến người nghèo, chăm sóc như con chim ghẻ, mà chỉ suốt ngày đi quen quan hệ, lấy số điện thoại của hết đại gia này đến Việt kiều nọ, đến công ty này công ty kia. Thôi, để kẻ chết chôn kẻ chết. Người trần gian lo việc của trần gian, người của Chúa thì phải lo việc của Chúa. Dạ thưa, con cũng muốn đi theo Chúa lắm, nhưng mà xin phép cho con về để con từ giã bố mẹ của con đã. Chúa bảo, ai mà đã đi theo ta rồi, ai mà đã cầm cày rồi mà còn ngoái lại thì không xứng đáng làm môn đệ của ta. Cho nên Chúa không chấp nhận cho chúng ta đã đi theo Chúa rồi mà còn gian díu rằng dai dáng giật giờ, vấn vương vô vị việc vu vơ, tin tưởng tươm tất tình tươi tốt, mong mỏi mặt mà má mận mơ, thấp thỏm đầu đường đi đỡ đặn, ngập ngừng nghiêng ngửa ngó ngu ngơ. Chúa không chấp nhận chúng ta đã đi theo Chúa rồi mà còn bắt cá hai tay, rồi còn tơ tưởng, rồi còn tơ vương, dính dáng, dính líu đến chuyện tình cảm này, chuyện tình cảm nọ, chuyện tình cảm kia. Chúa không chấp nhận cho chúng ta đi theo Chúa rồi mà còn có những quan hệ chằng chịt, hết cái mối quan hệ này tới mối quan hệ nọ, tới mối quan hệ kia, rồi suốt ngày phải lo chia tay, rồi suốt ngày phải lo tạm biệt, rồi suốt ngày phải lo mừng sinh nhật của người này, mừng bổn mạng người nọ, mừng hôn phối của người kia, cứ suốt ngày lo của chuyện của trần gian, hết tạm biệt rồi chia tay, rồi mừng thế này mừng thế nọ mừng thế kia, mà không lo cái chuyện chính là loan báo tin mừng, không lo cái chuyện chính là loan báo lòng thương xót của Chúa, làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, không lo cái việc chăm sóc đàn chiên của mình, chăm sóc linh hồn những con người mà được Chúa trao phó cho mình. Thưa anh chị em, nhiệm vụ của tôi, của anh chị em, của mỗi người chúng ta phải là như thế, đi theo lòng thương xót của Chúa trong cái bấp bênh ấy, trong cái mà hôm nay Chúa cho mình đang cảm nghiệm này. Nóng không? Nóng không? Chật không? Tối không? Cúp điện không tối mới lạ chứ. Nóng này, chật này, tối này, vui không? Bình an không? Thích không? Đi nữa không? Đi nữa không? Đi theo ai? Đi theo ai? Theo Chúa, mặc dù không có nơi tựa đầu, không tựa đầu vào ai, ngoại trừ tựa đầu vào lòng thương xót của Chúa. Trong mọi khốn khó, mọi thử thách, Chúa nói với Faustina và cũng nói với mỗi một người chúng ta, con hãy tìm nương ẩn nơi lòng thương xót của ta. Amen.